Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi duyệt xét các kiểu diễn tả văn chương và ý niệm thần học của bài Thánh ca Magnificat, người ta nhận thấy chúng giống các kiểu diễn tả và ý niệm đã có trong nhiều văn bản của Kinh Thánh Cựu Ước. Lần trước chúng ta đã dừng lại ở câu 49. Câu 50 của bài Thánh ca Magnificat, đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người, xem ra lặp lại câu 17 của Thánh vịnh 103. Nhưng ân tình Chúa thiên thu vạn đại dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn. Tuy nhiên ý niệm thần học lại không giống nhau. Văn bản bài Thánh ca ám chỉ lòng nhân lành của Thiên Chúa trải dài trong không gian và thời gian, trong khi Thánh vịnh ghi nhận nó trong số các cử chỉ cứu độ khác của Thiên Chúa. Văn bản chương 13 câu 12 trong các Thánh vịnh của Salomon sát hơn với văn bản của bài Thánh ca. Lòng thương xót Chúa ở trên các thánh nhân và những kẻ kính sợ Ngài. Các phản đề trong các câu 51 đến 53 của bài Thánh ca tìm thấy mẫu có trước trong bài ca của bà Anna, mẹ ngôn sứ Samuel, như viết trong chương 2 sách Samuel 1. Chúa là đấng cầm quyền sinh tử, đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên. Chúa bắt phải nghèo và cho giàu có, người hạ xuống thấp, người cũng nhắc lên cao. Kẻ mọn hèn Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng, người cất nhắc từ đống phân cho, đặt ngồi chung với hàng quyền quý, tặng ngai vinh hiển làm sản nghiệp riêng. Các câu 6-8AB của văn bản này làm thành một bộ ba có cấu trúc đối kháng nhau như trong các câu 51-53 của văn bản bài Magnificat. Mặc dù câu 6 văn bản sách Samuel chỉ thích đáng trên bình diện cấu trúc văn chương, chứ không thích đáng trong nội dung. Còn các câu 8 CD của văn bản sách Samuel diễn tả kết quả sự can thiệp của Thiên Chúa trên những người nghèo và kẻ quyền thế, bẻ gãy tiết nhịp của văn bản. Ngoài sự tương đồng tổng quát với bài Thánh ca của bà Anna, 6 đoạn của các câu 51-53 bài Thánh ca Magnificat cũng có tương quan với nhiều văn bản khác trong Kinh Thánh Cựu Ước. Chẳng hạn câu 51, Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng, lập lại câu 11 của Thánh vịnh 89 theo bản 70 tiếng Hy Lạp. Chúa đã hạ nhục người kiêu căng như một kẻ bị thương, với cánh tay quyền năng, Ngài đã dẹp tan kẻ thù Ngài. Các tương đồng văn chương không nhiều lắm, cánh tay, người kiêu căng, dẹp tan cũng không có tính cách định đoạt, vì ba từ này rất thông dụng trong các thánh vịnh và trong nền văn chương ngôn sứ, nhằm diễn tả sự bại trận của các kẻ thù nghịch Thiên Chúa. Trên bình diện ý niệm thần học, văn bản bài Thánh ca Magnificat xem ra có tương quan nhiều hơn với văn bản sách Xuất hành, chương 14, câu 31. Israel thấy Giave đã ra tay hùng mạnh đánh quân Ai Cập. Toàn dân kính sợ Giave, tin vào Giave, tin vào ông Mô-xê, tôi trung của người. Hay văn bản sách Xuất hành, chương 15, câu 6. Lạy Chúa, tay hữu Ngài đã biểu dương sức mạnh, tay hữu Ngài, lạy Chúa, đã nghiền nát địch quân. Israel là dân tộc bị áp bức, khó nghèo, đau khổ, trong khi Ai Cập là quốc gia hùng cường và kiêu hãnh. Bài ca Magnificat không xa lạ với nét thường hằng này trong lịch sử của dân Do Thái. Văn bản tương đồng nhất với câu 52 trong bài Thánh ca Magnificat là sách Huấn ca, chương 10, câu 14. Chúa hạ bệ những ai quyền thế và đặt kẻ hiền lành ngồi lên thay. Trong khi văn bản sách Samuel 1, chương 2, câu 7 và 8AB chỉ liên quan tới khía cạnh nâng cao kẻ khó nghèo. Hạ bệ người kiêu căng, nâng cao kẻ khiêm nhường là đề tài được các tác giả Do Thái giáo thời sau này rất ưa thích. Điển hình như sách ông Job khẳng định rằng kẻ mọn hèn người cất nhắc lên, kẻ muộn phiền người đặt ở nơi cao an toàn. Hay người bắt các tư tế phải đi chân đất, người lật đổ những kẻ quyền uy. Tả lại cảnh lật ngược tình trạng sống của dân Israel, ngôn sứ Ezekiel cũng nói, Giave là Thiên Chúa phán, mũ tế sẽ bị lột, vương miện sẽ bị tước, mọi sự đều thay đổi, cái thấp được nâng cao, cái cao bị hạ thấp. Câu 53 của bài Thánh ca Magnificat mở ra viễn tượng trái nghịch giữa người giàu và người nghèo, giữa người không thiếu thốn chi và người đói khát. cảnh trái ngược này được nêu bật trong bài thánh ca của bà Anna, mẹ ngôn sứ Samuel. Người no phải làm mướn kiếm ăn, còn kẻ đói được an nhàn, thư thái. Người hiếm hoi thì sinh năm đẻ bảy, mẹ nhiều con lại ủ rũ héo tàn. Chúa bắt phải nghèo và cho giàu có, người hạ xuống thấp, người cũng nhắc lên cao. Sự trái nghịch này cũng được nhiều thánh vịnh nhắc tới, chẳng hạn như thánh vịnh 34 câu 11. Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ, còn ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì. Hay thánh vịnh 107 câu 9. Họng ráo khô, Chúa cho uống phì tình, bụng đói là người cho ăn thỏa thích. Dụ ngôn nhà phú hộ và ông Lazaro nghèo cũng có thể là một tiếng vọng xa của câu 53 trong bài Thánh ca Magnificat. Các văn bản gốc làm nảy sinh ra các câu 51 đến 53 của bài Thánh ca Magnificat có ý nghĩa được trình bày với thứ từ vựng thay đổi diễn tả tình trạng sống của cá nhân hay của cộng đoàn, nhưng luôn luôn tùy thuộc nơi khung cảnh lịch sử Israel. Khi được dùng trong bài Thánh ca Magnificat, tuy vẫn duy trì một phần cấu trúc và từ vựng, chúng được nâng cao lên và diễn tả một chân trời rộng lớn hơn, có điểm khởi hành là biến cố truyền tin cho Đức Maria và biến cố mẹ được bà Elizabeth ngợi khen là có phúc. Câu 54 của bài Thánh ca Magnificat, Chúa độ chỉ Israel, tôi tớ của người, diễn tả biến cố cứu độ với loại từ vựng quen thuộc trong Kinh Thánh Cựu Ước, điển hình như các từ vựng và ý niệm trong sách ngôn sứ Isaiah chương 41. Nhưng phần ngươi hỡi Israel, tôi tớ của ta, hỡi Gia-cóp kẻ ta tuyển chọn, dòng dõi Abraham bạn của ta, ta đã nắm chặt lấy ngươi, đưa ngươi về từ tận cùng cõi đất, kêu gọi ngươi từ những miền xa thẳm. Ta đã nói với ngươi, ngươi là tôi tớ ta đã chọn ngươi, ta đâu ruồng bỏ. Thánh vịnh 98 cũng khẳng định, người nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Israel. Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Trong các thánh vịnh 48 và 89, sự can thiệp của Thiên Chúa được diễn tả bằng từ cứu giúp và các chuyển từ cùng gốc. Ngoài sách Đệ Nhị Luật ra, chỉ trong sách ngôn sứ Jeremiah, Israel mới được gọi là tôi tớ của Thiên Chúa. Trong thánh vịnh Salomon chương 12 câu 6, nó được nhắc tới trong nghĩa cứu rỗi và trong chương 17 câu 21 trong nghĩa cứu thế. Kiểu nói tôi tớ Israel trái lại rất thông thường trong Kinh Thánh Hy Lạp, tức bản 70. Vì thế xem ra sự trùng hợp với câu 54 của bài Thánh ca không phải là điều tình cờ. Ý niệm Thiên Chúa nhớ lại quan trọng và gắn liền với đề tài làm nảy sinh ra nền thần học của việc hồi tưởng trong Kinh Thánh Cựu Ước. Câu 55 của bài Thánh ca Magnificat vang vọng văn bản của ngôn sứ Micha trong chương 7 khẳng định rằng Ngài sẽ bày tỏ lòng thành tín cho Gia-cóp và tình thương cho Abraham như đã thề với tổ phụ chúng con từ thuở trước. Một phần nó cũng giống câu kết của Thánh vịnh David trong chương 22 sách Samuel 2. Chúa ban nhiều chiến thắng lớn lao cho đức vua chính người đã lập. Chúa hằng ưu ái đấng người đã sức giàu tấn phong là David cùng dòng dõi đến muôn đời. Cả hai văn bản sách ngôn sứ Micha và Luca chương 1 câu 55 đều là một loại tổng kết các văn bản sách sáng thế liên quan tới các lời Thiên Chúa hứa với tổ phụ Abraham. Trên bình diện văn chương có thể nghĩ tới văn bản sách sáng thế chương 17 câu 7: Ta sẽ lập giao ước của ta giữa ta với ngươi và với dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đây sẽ là giao ước vĩnh cửu, do đó ta sẽ là Thiên Chúa của ngươi và của dòng dõi ngươi sau này. Hay văn bản chương 22 câu 18. Tư tưởng của sự thề nguyện được diễn tả bằng từ nói cộng thêm với ý niệm về giao ước được trình bày rõ ràng trong bài ca chúc tụng Chúa là Thiên Chúa Israel. Người nhớ lại giao ước thánh của người, lời đã thề với tổ phụ Abraham. Thánh sử Luca nhìn về lịch sử quá khứ của dân được tuyển chọn và trông thấy các điều lớn lao Thiên Chúa đã làm trong quá khứ cho Israel, giờ đây đạt tột đỉnh với sự can thiệp cuối cùng cao cả nhất là biến cố Đức Maria thụ thai đồng trinh ngôi lời của Thiên Chúa. Các diễn tả của Cựu Ước làm thành cấu trúc của bài Thánh ca Magnificat minh định rằng biến cố được hiện thực nơi Đức Maria không chỉ nằm trong sự phát triển của lịch sử cứu độ như là biến cố, mà cũng còn là các mô thức văn chương nữa.